giai đoạn làm sa di. 2 năm, 3 tháng và 18 ngày, từ 27 tháng 3 năm 1957 đến 15 tháng 7 năm 1959 là thời gian tôi học việc. 2 ngày sau khi thọ giới, đại trưởng lão Getamane hỏi tôi sau buổi tụng kinh trưa: "Vị sa di nhỏ tuổi này có muốn đi với ta đến Nathagane không?" "Con xin đi nếu đại trưởng lão Pandita cho phép ạ." Tôi trả lời. Hai vị trưởng lão bàn bạc và chấp thuận cho tôi đi đến Nathagane. Ngày 30 tháng 3 năm 1957, 5 vị tỳ khưu, trong đó có tôi và một thị giả, khởi hành từ Gandua bằng xe buýt. Chúng tôi đến Colombo và dùng bữa trưa mang theo từ Gandua tại trung tâm Phật giáo. Từ đó chúng tôi khởi hành đến Gurunegala, đến thiền viện Nathagane khoảng 6 giờ chiều. Tôi được chỉ định ở Kuti trong hang nhỏ, nằm phía trên Kuti hang động dùng làm phòng ăn. Vào thời điểm đó, ở Nathagane chỉ có 8 Kuti hang động, bao gồm cả Kuti trong hang làm phòng ăn và một phòng dùng để thờ. Trong số 8 phòng này, Kuti Enoru ở xa nhất. Ở Nathagane, tôi học thuộc tất cả các bài Satara Banavara, Satipatthana Sutraja, Suchasamgrahasa, Dhammapadasa, Kajavirati Gatapota, Abhidhamma Artha. Thời khóa trong ngày của chúng tôi tại Nathagane: 3 giờ 50 phút sáng, thức chúng, hành thiền. 5 giờ 30 sáng, lễ kính và tụng kinh hộ trì, hành thiền. 6 giờ 15 phút sáng, chấp tác. 7 giờ sáng, ăn sáng. 8 giờ, học tập. 10 giờ, khất thực, vệ sinh. 11 giờ, độ ngọ. 12 giờ trưa, lễ bái và tụng kinh. Từ 1 đến 5 giờ chiều, nghiên cứu chú giải, trả bài cho thầy giáo thọ, đọc, viết và học. 5 giờ chiều, chấp tác. Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối, hành thiền tại Kuti. Vào buổi tối, thời hành thiền kéo dài 2 tiếng, niệm ân Đức Phật, được hành thuộc lòng theo bản dịch Sinhala của Visuddhimagga, thanh tịnh đạo. 10 giờ tối, chỉ tịnh. Samrahasa và Balavatarasa. Tôi đã ở trọn 6 tháng tại Kuti Enoru, được coi là một nơi khó ở. Thỉnh thoảng tôi hành hạnh đầu đà, thọ thực ngồi yên tại một chỗ, dùng thức ăn trong bát và không dùng vật chứa nào khác, và nguyện không thọ tư thế nằm. Ông thân đưa tôi đến Na Usana và sắp xếp điều trị cho tôi suốt 3 tháng vì bệnh đau dạ dày mà tôi mắc phải ở Nathagane. Tại Na Usana, tôi bị bắt uống thuốc hạt rẻ lên men bằng nước tiểu bò. Ông thân đã làm thuốc này và thỉnh thoảng đưa nó cho tôi trong khoảng 8 đến 10 năm. Thuốc này giúp chữa lành bệnh và có tác dụng giảm đau đáng kể. Lúc ở Na Usana, tôi dành nhiều thời gian với ngài Sumanasena và ngài Saranatissa. Tôi cũng dành thời gian với ngài Uttaravamsa lúc ngài ghé thăm Na Usana vài ngày và học được ý nghĩa của nhiều chương trong Abhidhamma Thasamgrahasa, vi diệu pháp toát yếu, cho đến chương có tên Prakinaka. Tôi học thuộc lòng giới luật tỳ khưu Patimokkha trong một tuần. Tôi được ngài dạy quán tưởng 32 thân phần bất tịnh mỗi ngày nhằm giữ gìn đời sống phạm hạnh một cách thanh tịnh. Tôi tiếp tục giữ gìn nó cho đến ngày nay. Trong thời gian thọ 10 giới, ngài trưởng lão Bodhirakita khuyên tôi quán tưởng như sau: "Con chết, xác trương sình lên và trở nên xanh lè. Các con giòi bò loi nhoi ra khỏi miệng, mũi, hai tai và các lỗ hổng khác. Xác chết thối rữa và mù chảy ra. Nhiều loài động vật khác, chim chóc và côn trùng gặm nhấm thịt xương ấy. Bất kỳ phần thịt, gân và mạch máu nào thừa lại đều bị phân hủy. Một mùi hôi thối khó chịu bốc lên xung quanh. Xác chết bị tan rã, xương văng rải rác chỗ này chỗ kia, và cuối cùng chúng bị hư hoại và trở thành một phần của đất. Tương tự như thế, hãy nhìn những người đàn ông và phụ nữ mà con thích theo cách này. Tương tự như vậy, tôi được dạy nên quán tưởng sự chết, mối nguy hiểm liên quan đến thân thể, sự bất tịnh, bản chất vô thường, khổ, vô ngã, hão huyền và trống rỗng của nó. Tôi thực hành lời dạy này và giữ gìn đời sống phạm hạnh cho đến ngày nay.
Putimutta Besakja,
Trần Khí Dược. Công thức: quả chiêu lưu không hạt 1 bao tương đương với 0,45 kg, nước tiểu bò 1 ml 1/2 chai, muối Epsom 2 calang khoảng 2 gram, đường mía 1/2 bao, bơ ghi 3/4 chai, mật ong 1/4 chai. Chuẩn bị: lấy nước tiểu bò không phải trâu vào sáng sớm, lọc và đổ vào bình chứa, ngâm quả chiêu lưu và để trong vòng 24 giờ, vớt các mảnh quả chiêu lưu và phơi khô dưới nắng, ngâm vào nước tiểu bò lần nữa và phơi khô dưới nắng thêm một ngày. Lặp lại quy trình này trong vài ngày cho đến khi nước tiểu bò khô hết. Tiếp theo, phơi khô dưới nắng, giã thành bột, lọc, trộn với muối Epsom, đường, mật ong, bơ ghi, rồi cất giữ. Liều lượng và lợi ích: dùng cả sáng và tối, lấy một muỗng cà phê pha với chút nước ấm. Thuốc trị bệnh trĩ, bệnh run, bệnh còi xương, chướng bụng, đầy hơi, đau bao tử, táo bón và các bệnh liên quan đến dạ dày và bệnh ngoài da. Thuốc cải thiện làn da, trí nhớ, phát triển trí lực, một loại thuốc quý, đặc biệt với hành giả. Số lượng trong công thức có thể tăng giảm theo tỷ lệ đã cho ở trên. Phương pháp điều chế Putimutta Asava cũng được nêu ra bên dưới, bởi vì đây là thuốc quý dành trị cho tất cả bệnh bao tử, chất độc và thậm chí nọc rắn. Thuốc Putimutta Asava, Trần Khí Lậu. Công thức: quả chiêu lưu có hạt 1 bao bằng 0,45 kg, nước tiểu bò 6 chai, 4 ml, muối Epsom 2 calang khoảng 2 gram. Chuẩn bị: lấy nước tiểu bò không phải trâu vào sáng sớm, lọc và đổ vào nồi đất, rửa sạch quả chiêu lưu, cho vào nước tiểu bò cùng muối Epsom, đậy nồi bằng miếng vải sạch và bịt kín, đậy thêm lớp nữa bằng thân dưới của một nhánh cau, sau đó dùng đất sét chét lại cho kín hơi. Đào một hố đủ lớn trên mặt đất không bị ẩm ướt, đặt ba hòn đá dưới đáy hố, rồi đặt chiếc nồi đất lên trên sao cho nồi không chạm vào thành hoặc đáy hố. Đóng cái hố lại bằng ván gỗ, phủ đất kỹ và để trong 3 tháng. Sau 3 tháng, lọc lấy thuốc. Cách sử dụng: trong trường hợp khó tiêu, đầy bụng, đau bụng hoặc rắn cắn thì uống như Arista khác. Ngày 2 lần, sáng, tối là đủ. Không nên dùng thường xuyên. Đây là thuốc quý dành trị các bệnh bao tử, rất hữu ích cho thiền sinh. Thầy giáo thọ và thầy tế độ. Vào thời điểm xuất gia Sa Di, Ngài Đại trưởng lão Rajakisa Pandita Matara Sri Nyanarama là thầy truyền giới và ngài đại trưởng lão Rajakisa Pandita Kadawet Dugwe Jinavamsa là thầy giáo thọ của tôi. Ở lễ thọ đại giới, ngài đại trưởng lão Vidasana Charisa Madawala Dhammatilaka, trụ trì chùa Nimalawa, được bổ nhiệm làm thầy truyền giới. Ngài đại trưởng lão Rajakisa Pandita Matara Sri Nyanarama, ngài đại trưởng lão Rajakisa Pandita Kadawet Dugwe Jinavamsa, ngài đại trưởng lão Pandita Getamane Sri Vimalavamsa, ngài đại trưởng lão Munagama Sirisumana và ngài đại trưởng lão Devagoda Mangalasiri là những vị chứng minh lễ xuất gia. Trong suốt thời gian tu học, ngoài các thầy đáng kính được kể trên, ngài đại trưởng lão Rerukane Kandavimala và ngài đại trưởng lão Devinuwara Nyanavasa cũng được bổ nhiệm làm thầy giáo thọ của tôi. Về các bậc thiền sư, ngài đại trưởng lão Vigoda Bodhirakhita là thiền sư trong giai đoạn tôi giữ 10 giới và những vị sau đây đóng vai trò thiền sư kể từ đó. Ngài đại trưởng lão Rajakisa Pandita Matara Sri Nyanarama, ngài đại trưởng lão Vidasa Nakarisa Mantale Sri Silarakhita của Ruangiri, ngài đại trưởng lão Vidasa Nakarisa Madawala Dhammatilaka của Nimalawa, ngài trưởng lão Satila ở trung tâm thiền Mahasi ở Myanmar, ngài trưởng lão Kundala Bivamsa ở Saddamaramsi Reikta, tại thiền viện Maulamjine Paok Chittalapatbata, ngài Agamaha Kamatha Nakarisa Paok Saisador Asina đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cầu mong cho tất cả các ngài đại trưởng lão, những vị đã hỗ trợ tôi nhiều vô kể, cùng các thầy tế độ đạt đến Phật quả cao thượng. Thời gian tu học. Trong thời gian giới tử giữ 10 giới trước khi thọ giới xa xi tại ẩn thất ở Village Dharawatna, tôi nhận được sự hướng dẫn căn bản từ các vị trưởng lão mà tôi kể trên. Khi là xa xi ở thiền viện Nathagane và thiền viện Asoka, tôi học tiếng Sinhala, ngữ pháp Pali, từ vựng Pali, tiếng Sanskrit, bao gồm Kandak Alamkara, giới luật Pratimoksa Vananava, Sikha Valanda Vinisa, các sách sang ghi của tạng kinh, cũng như các kỹ năng của tỳ khưu như lâm y, thắt buộc chổi sơ dừa, chổi Eken và đóng sách cho ngài trưởng lão Getamani Pandita Sri Vimalavamsa. Ở trung tâm thiền Puhuvela Rohana Sri Yogasrama, tôi được ngài đại trưởng lão Rajakisa Pandita Kadawet Dugwe Jinavamsa và ngài trưởng lão Devakota Mangalasiri đào tạo thêm ngôn ngữ pháp Pali, từ vựng Pali, tạng luật Vinaya Pitaka và tạng kinh Sutta Pitaka. Cụ thể hơn là học thuộc lòng hai cuốn sách Căn bản giới Parasika Pali và Tiểu giới Pachitisa Pali. Tôi đã học Rupa Siddhi, Katchasana Vajrakarana, mẫu thức tên là Mukhamata Dipani, Mahamogganlana Vajrakaranasa và tạng vi diệu pháp Abhidhamma Pitaka từ ngài đại trưởng lão Rajakisa Pandita Mantara Sri Nyanarama ở Danavukanda tại trung tâm Melagala Yogarama. Tôi học thuộc ba cuốn sách còn lại của tạng luật Vinaya Pitaka, ấy là Mahavagga Pali, Chulavagga Pali và Parivara Pali. Bộ Dhammasangani Prakaranasa của tạng vi diệu pháp Abhidhamma Pitaka cũng được tôi học thuộc lòng. Tại trung tâm Ganduva Gunavardhana Yogadharma, tiếng Sinhala, tiếng Pali, tạng kinh và tạng luật đều được học trong một khóa học đặc biệt của Ngài trưởng lão Getamane Padita Vimalavamsa và Ngài trưởng lão Devakota Mangalasiri. Bộ Vibhanga Dhatukatha Bukala Banyati và bộ Kathavatthu Prakarana cũng được học thuộc lòng. Thêm nữa, tại Dhanavukanda và Gotama Tapovanasa, dưới sự chỉ dạy của Ngài Đại trưởng lão Rajakisa Pandita Mantara Sri Nyanarama, tôi cũng đã thuộc bộ Yamaka Prakarana và Patthana Mahaprakarana. Trong thời gian lưu trú tại Gotama Tapovanasa, Ngài Đại trưởng lão Rirukande Chandavimala tại Pokunuvita Sri Vinaya Lankara Aramasa dạy tôi bộ Abhidhamma Paramattha Swarupa Bedanisa, cũng như chú thích về những điểm khó khác trong vi diệu pháp. Tôi được Ngài Đại trưởng lão Devinuwara Nyanavasa Maha Dasaka của Mahavisut Dharma Dematagoda từ Colombo đào tạo đặc biệt về các bộ vi diệu pháp như Abhidhamma Machutka Swarupa, Dhatukatha Swarupa và Yamaka Swarupa. Tại Sri Nyanarama Vivekarama Kahagonla ở Disa Talava, trong thời gian học tiếng Myanmar với Ngài Nyaninda, một vị trưởng lão người Miến, tôi đã nghiên cứu dịch thuật nhiều sách tiếng Myanmar. Thọ giới tỳ khưu. Ngày 2 tháng 3 năm 1958, tôi cùng thầy Ngài Đại trưởng lão Getamane đi từ Nathagane đến thiền viện Asoka ở Rawala theo một lời mời đặc biệt. Ngày 25 tháng 11 năm 1958, theo thỉnh cầu của một vị đại thí chủ D.D. Senanasaka Muhandiram Ralahami, lễ thọ giới tỳ khưu ở thiền viện Nimalava được gấp rút lên kế hoạch. Lúc đó, tôi đã hoàn thành xong mọi chương trình học cần thiết cho lễ thọ giới tỳ khưu. Một ngày nọ, thầy tôi, Ngài Đại trưởng lão Getamane, hỏi tôi: "Hiền giả Arisadama có muốn sớm thọ giới tỳ khưu hay không?" "Thưa Ngài, con chưa cần thọ giới tỳ khưu sớm như vậy. Con sẽ thọ bất cứ ngày nào mà các thầy quyết định cho con." Tôi thưa: "Sadhu, sadhu." Đó là một câu trả lời xuất sắc. Vì nếu ham muốn quá mạnh mẽ, thì chính điều đó sẽ dẫn đến đau khổ. Ngài trả lời tôi. Tôi ngầm hiểu câu trả lời đó, nghĩa là Ngài Đại trưởng lão đã đồng ý với những lời tôi nói vì một lý do đặc biệt. Ngày 25 tháng 11, lễ thọ giới tỳ khưu được diễn ra như dự định. Ngài Đại trưởng lão Getamane không tham gia buổi lễ gấp gáp này. Thay vào đó, Ngài đề xuất cho tôi một lễ thọ giới tỳ khưu ở thiền viện Asoka, một khu vực Sima bao quanh bởi nước đã được dựng lên tại Kudaosa ở Rawala với sự chấp thuận của Ngài Đại trưởng lão Rajakisa Pandita Kadawedukwe Jinavamsa. Các thí chủ của thiền viện Rawala Asoka với tín tâm lớn đã chuẩn bị một sima vuông với lòng nhiệt thành như thể họ được hưởng phước báo thù diệu. Có mưa liên tục trong tháng Esala, cả Kudaosa và Mahaosa đều ngập nước. Nhưng trong những ngày lễ thọ giới tỳ khưu quan trọng, mưa ngừng rơi và bầu trời trong xanh. Tín hiệu cho thấy chư thiên cũng đang hoan hỉ ủng hộ. Ngày 15 tháng 7 năm 1959, rất nhiều tăng chúng kinh hành từ thiền viện Osaka đến Ranwala Kudaosa thành một đoàn lớn. Lễ thọ giới tỳ khưu diễn ra hoành tráng và tôn nghiêm, tạo sức mạnh tinh thần khó quên. đồng thời quyết tâm trong tôi được củng cố hàng trăm ngàn lần. 27 vị đã thọ giới từ khưu, tập trung trong sảnh Sima để dự buổi lễ tôn nghiêm này. Có 5 vị sa di sắp được thọ giới từ khưu. 5 vị đó là 1. Đại Đức Bulasinhala Dhammavimala 2. Đại Đức Nausane Arisadama 3. Đại Đức Kodakota Jinananda 4. Đại Đức Dharanizagala Megisa 5. Đại Đức Ahangama Vinita 3 vị tỳ khưu thọ giới trong phiên đầu tiên, bao gồm tôi, được thọ giới lúc 3 giờ 50 phút chiều. Thầy tế độ là Ngài Đại trưởng lão Vidanasa Charisa Madhavala Dhammatilaka. Ngài Đại trưởng lão Rasakisa Pandita Matara Sri Nyanarama. Ngài Đại trưởng lão Rasakisa Pandita Gadawet Duque Jinavamsa. Ngài Đại trưởng lão Pandita Getamane Sri Vimalavamsa. Ngài Đại trưởng lão Munagama Sri Sumana và Ngài Đại trưởng lão Devagoda Mangalasiri được bổ nhiệm làm người tụng kinh tại lễ thọ giới. Sự kiện này diễn ra vào tháng Esala Phật lịch 2503, 11, thứ Tư, tức ngày 15 tháng 7 năm 1959, Tây lịch. Thuộc lòng Tipitaka, Tam Tạng. Tại Thiền viện Ranola Asoka, các cuốn sách trong tạng kinh Sutta Pitaka đã được học thuộc lòng theo từng phần. Việc học thuộc tạng luật Vinaya Pitaka được bắt đầu từ tháng 8 năm 1960 ở trung tâm thiền Puhuguela Sri Rohana và kết thúc vào ngày 2 tháng 3 năm 1962. Hôm đó, quyền chú giải tạng luật Vinayatthakathava được nhận như một món quà. Việc học thuộc tạng vi diệu pháp Abhidhamma Pitaka bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 1962 và tất cả 7 quyển đã được hoàn tất vào tháng 8 năm 1963. Giờ đây, nhìn lại thấy niềm hoan hỷ vô hạn của pháp cứ khởi lên. Bởi vì song song trong lúc học pháp và luật vẫn tham gia tất cả các phận sự theo thời khóa, mà việc học thuộc lòng vẫn được hoàn tất chỉ trong thời gian rất giới hạn. Ngày nọ, có một vị sa di viết cho tôi lá thư thỉnh cầu này. Bạch Ngài, xin Ngài hãy cho con thuốc học thuộc bài với. Tôi hồi đáp rằng, tôi không biết một loại thuốc nào để giúp học thuộc bài cả, nhưng có một phương pháp mà tôi đã sử dụng. Thức dậy vào sáng sớm 3 giờ 50 phút và ngồi thiền niệm hơi thở từ 4 giờ đến 5 giờ. Làm tất cả các công việc trong ngày với chánh niệm. Hãy dùng phương pháp mà chính bản thân tôi đã áp dụng. Nhập hạ và du hành. Tôi nhập hạ lần đầu tiên của mình tại tu viện Nathaka với tư cách là một sa di. Hạ thứ hai với tư cách là sa di và năm đầu tiên sau khi thọ đại giới là tại tu viện Ravala Asoka. Cuối tháng 12 năm 1959, Đại trưởng lão Pandita Ketamane rời đến tu viện Rambapokuna ở Nikawe Ratisa theo lời mời đặc biệt. Ngài ấy cho tôi một vài lời khuyên và sau đó, theo lời chỉ dẫn ân cần của Ngài Đại trưởng lão Rasakisa Pandita Kadawet Duque Jinavamsa, tôi sắp xếp đến thăm trung tâm thiền Rohana ở Puhunguela. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1960, tôi rời tu viện Asoka ở Rawala để đến Nausana. Ngày 9 tháng 1, rời Nausana, tôi đến trung tâm thiền Sri Rohana ở Puhunguela Mantra ở phía nam hòn đảo. Lần nhập hạ thứ hai của tôi được diễn ra dưới sự dẫn dắt của Ngài Đại trưởng lão Kadawet Duque cùng sự hỗ trợ của Ngài Đại trưởng lão Devakota Mangalasiri. Trong thời gian này, tại Sri Rohana, một lễ kỷ niệm đáng nhớ được tổ chức ở chi nhánh chính tu viện Nimalava để kỷ niệm 10 năm Sri Kanjani Yogasrama Santa. Việc thiết lập danh giới sinh ma cùng với lễ thọ giới Sazi và Từ Khưu tại Nimalawa được tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 7 năm 1961. Những vị Từ Khưu nào đã học thuộc Tam Tạng Kinh Điển được trao phần thưởng danh dự và nhiều món quà để vinh danh. Vì tôi đã thuộc hai phần theo thứ tự của luật tạng vào thời điểm đó, nên tôi được nhận giải thưởng Vibhangacha Risa và một bộ y tăng già lê bằng vải tốt làm quà. Cuối hạ năm 1962, tôi dâng bộ y đó làm lễ vật Katina tại tu viện Gwegwen Denisa. Ngày 17 tháng 7 năm 1961, Ngài trụ trì của Ruangiri Kanda đến tham gia buổi tụng giới Vinasa Dhamma của tăng đoàn. Tôi được sắp xếp một chỗ ngồi kế bên Ngài trong hang động lớn ở Nimalawa. Trước khi đi ngủ, Ngài cho biết một tin tuyệt vời là sẽ hướng dẫn thiền cho chúng tôi trong thời gian tới. Không lâu sau, khi Ngài trụ trì Ruangiri Kanda thọ giới Từ Khưu, lúc còn ở chùa, Ngài thực hành thiền mỗi đêm và cầu nguyện. Cầu mong cho con tìm được nơi yên tĩnh thích hợp để hành thiền và thực hành phạm hạnh. Một đêm nọ, Ngài mơ thấy một ẩn thất trong rừng, có một dãy bậc thang cổ kính, một cuti trong hang động, một bức tượng Phật, một biểu tượng bàn tay trên đá và một cây đa. Tất cả những điều này đều được nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng Ngài không biết nó ở đâu hoặc làm sao để đến đó. Kể từ đó, Ngài để ý tìm kiếm một nơi như vậy trong 3 năm. Ngài đến thăm nhiều tu viện và thánh địa ở các khu vực như Anuradhapura, Matale, Kandy và Kurunegala, tìm kiếm theo dấu vết mà Ngài thấy trong giấc mộng, nhưng không thành công. Thời gian này, Ngài ở lại khoảng 2 tuần tại một địa điểm cổ xưa linh thiêng, được dân làng gọi là Vihara Hina. Một buổi sáng nọ, khi các sư đi khất thực trong làng, có một nam cư sĩ trung niên bảnh bao, mặc áo trắng, đến gần Ngài đảnh lễ, rồi đứng sang một bên và nói: "Con đến đây để gặp các vị Từ Khưu đáng kính. Xin hỏi các vị sẽ ở đây trong bao lâu? Con cũng muốn biết cách hành thiền mà các vị đang thực hành." Ngài trả lời: "Hai chúng tôi sẽ ở đây 2 tuần rồi đi nơi khác. Chúng tôi thực hành chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về thân, thiền tâm từ và một số pháp thiền khác." Sau đó, vị nam cư sĩ nói: "Bạch Ngài, trong thời Đức Phật, hành giả được nhận đề mục thiền phù hợp từ chính Đức Phật. Năng lực của ân Đức Phật vẫn còn tồn tại ngay cả thời nay. Nếu câu kệ Itipiso Bhagava được tụng 100.000 lần trong vòng 21 ngày, Đức Phật sẽ xuất hiện trước mặt Ngài. Như vậy, Ngài nên thỉnh xin một đề mục thích hợp và tu tập pháp thiền đó." Nói xong, vị cư sĩ bỏ đi về hướng khu rừng, không kịp hỏi xem anh ta là ai. Hai vị Từ Khưu mô tả sự xuất hiện của nam cư sĩ đó cho dân làng, nhưng dân làng trả lời rằng trong làng họ và các làng xung quanh không có ai trông như vậy cả. Sau đó, các ngài kết luận rằng có thể đó là một vị thiên đã đạt được những thành tựu nhất định. Vị ấy đến dưới hình tướng của một nam cư sĩ để giúp đỡ. Không lâu sau đó, Ngài tìm thấy tu viện trong giấc mơ. Đó là tu viện Ruangiri Kanda gần Naramala. Ngài và một số người khác bắt đầu tụng Itipiso 100.000 lần trong 21 ngày. Ngài không thể hoàn thành mục tiêu vì bận rộn quá nhiều công việc. Nhưng 5 vị khác, bao gồm cả Từ Khưu và cư sĩ, vẫn tiếp tục tụng. Khi họ tụng được khoảng 75.000 đến 80.000 vòng, một hình ảnh Đức Phật xuất hiện như thể còn sống. Họ ngập tràn niềm tin và cúi mình xuống đất ngay lập tức mà quên hỏi đề mục thiền. Hình ảnh Đức Phật biến mất. Nếu một hành giả thỉnh xin đề mục thiền trong khi vẫn duy trì được sức định của mình, thì người ấy sẽ nhận được nó. Thông tin này được đưa ra bởi trụ trì chùa Ruangiri Kanda khi ở trong hang động lớn ở Nimalawa, được thuật lại ở đây cho lợi ích của số đông có thể đọc được cuốn sách này. Ngày 27 tháng 7 năm 1961, tôi rời trung tâm thiền Sri Rohana ở Puhunguela để đến trung tâm thiền Dhanavukanda Sri Sumangala theo lời dạy ân cần của ân sư tôi, Đại trưởng lão Kadawet Duque Jinavamsa, để được học với Ngài Đại trưởng lão Rasakisa Pandita Matara Sri Nyanarama. Theo đó, tôi nhập hạ lần thứ ba sau khi thọ đại giới tại Dhanavukanda. Tôi đến Melagala với Ngài Đại trưởng lão sau khi gia hạ, ở đó vài tuần, rồi quay về Dhanavukanda và cuối cùng đi đến Gandua ngày 25 tháng 3 năm 1962. Trong 3 ngày, 27, 30 tháng 3 và mùng 1 tháng 4, một loạt các buổi lễ trang trọng tại Gandua, Nimalawa và Mahisagana được tổ chức để kỷ niệm ngày sinh của ân sư chúng tôi, Ngài Đại trưởng lão Kadawet Duque Jinavamsa. Năm đó tôi đã ở lại Gandua. Tôi nhập hạ thứ tư tại chi nhánh chính Gandua. Tôi trở lại Dhanavukanda vào tháng 12 năm 1962 và chuyên trú hành thiền từ tháng 4 năm 1963 cho đến cuối tháng 5 tại Melagala. Ngày 7 tháng 7 năm 1963, tôi cùng Ngài trưởng lão đến Gotama Taponavasa ở Kalapaluvava để nhập hạ. Hạ thứ 5 của tôi đã diễn ra tại Gotama Taponavasa. Tôi rời Taponavasa ngày 24 tháng 7 năm 1964 và cùng với Đại Đức Nyaninda người Miến Điện đến Sri Nyanarama Vivekaramasa ở Kahagula, Disatalawa thuộc miền Thượng Lưu. Hạ thứ 6 của tôi đã trải qua ở Sri Nyanarama Vivekaramasa. Tôi quay về lại Taponavasa ngày 6 tháng 12 năm 1964 và rời đi vào ngày 12 tháng 7 năm 1965 để đến Chipitaka Dhammasatanasa ở Kogala. Mục đích là để trợ giúp Ngài Đại trưởng lão Getamane đào tạo các sa di ở đó. Hạ thứ 7 của tôi đã trải qua ở Chipitaka Dhammasatanasa. Tôi trở lại Sri Nyanarama Vivekaramasa vào ngày 6 tháng 12 năm 1965 và nhập hạ thứ 8 ở đó, giảng dạy cho 2-3 vị tỳ khưu. Tôi rời Sri Nyanarama Vivekaramasa ngày 22 tháng 3 năm 1967 và đến chùa Dalutgala Rambukana. Ngày 25 tháng 3, tôi đến trung tâm Yogasrama Gandua Sri Gunavadana cùng thầy tôi, Ngài trưởng lão Kadawet Duque, và tham gia các hoạt động đào tạo. Hạ thứ 9 và thứ 10 của tôi đã diễn ra ở chi nhánh chính Gandua. Tôi giữ hạnh đầu đà và hành thiền tại thư viện Ruangiri Kanda từ ngày 24 tháng 7 năm 1969 đến tháng 12 năm đó. Hạ thứ 11 của tôi đã diễn ra tại Ruangiri Kanda. Tôi trở lại Gandua và đến Sri Nyanarama Vivekaramasa, nơi tôi nhập hạ thứ 12. Từ tháng 12 năm 1970 đến cuối tháng 1 năm 1971, tôi lưu lại Bệnh viện Trung ương Colombo để chăm sóc Ngài trưởng lão Matara Sri Nyanarama, lúc đó đang bị ốm, rồi đi đến Gandua. Kể từ đó trở đi, 6 mùa hạ tiếp theo được diễn ra tại Gandua. Từ ngày 17 tháng 5 năm 1977 đến ngày 8 tháng 12, tôi ở lại Học viện Sư phạm Phật giáo Birigama để hướng dẫn các chương trình thiền tập cho giáo viên đang được đào tạo tại đó. Hạ thứ 19 của tôi đã được trải qua tại Học viện Sư phạm Phật giáo Birigama. Tôi hướng dẫn một khóa thiền tại Viện Đào tạo Sư phạm từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1978, rồi đi đến Gandua. Từ hạ thứ 18 của tôi cho đến năm 1995 đều diễn ra tại Gandua. Hai hạ kế tiếp, năm 1996-1997, tôi đã trải qua tại Trung tâm Thiền Pao ở Maulamijine, Myanmar. Hạ năm 1998, tôi về lại Gandua, và hai hạ năm 1999 và 2000 tại tu viện Na Usana. Hạ năm 2001, một lần nữa tôi ở lại Pao, Chitlapabata, Maulamijine, Myanmar. Tôi dành thời gian từ ngày 20 tháng 4 đến 25 tháng 6 năm 1967 tại Dheranijagala Sailagiri Yogasrama để chữa bệnh theo y học Sinhala cổ truyền. Có đôi lần tôi ở lại Mitrigala Nisarana Vanasa, Mitrigala Sri Nyanarama Dhammasatana, tu viện Nimalava và tu viện Devagola ở Kandy để tổ chức một vài Phật sự đặc biệt. Tôi cũng nhiều lần ở lại tu viện Melagala với Đại trưởng lão Matara Sri Nyanarama. Tôi thực hành phương pháp thiền Mahasi ở đó liên tục trong các tháng 4 và 5 năm 1963.